chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau.
Biết hàng loạt sinh viên bị rớt môn tiếng Anh do mình đứng lớp, Nguyễn Văn Huyền, trường bộ môn tiếng Anh của khoa quốc tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách thu mỗi em từ 50 đến 100 đô la Mỹ rồi mở lớp dạy và thi. Tuy nhiên sau nhiều tháng chờ đợi, cả trăm em sinh viên không nhận được kết quả.
Phát triển kinh tế biển kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC44 Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đang phục hồi mở rộng điều tra đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 10 tỷ đồng để chạy chế độ thương binh giả, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học giả. Cơ quan điều tra đã bắt giữ được Hồ Thanh Tùng, 60 tuổi, trú xã Hưng Phú, Hưng Nguyên, sau hơn một năm phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 5 tháng 2 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Tạ Thị Vân, quê Thanh Hóa, trú tại thành phố Vinh, mức án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vân là một chân rết trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt chạy chế độ chính sách do Tùng đứng đầu. Vân được xác định có chồng, đã ly hôn, từng công tác trong quân đội, nên đi đâu Vân cũng tự giới thiệu mình là người có mối quan hệ và chạy được chế độ thương binh, nâng hạng thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học cho các cựu chiến binh bị mất hồ sơ giấy tờ. Mỗi hồ sơ Vân nhận tiền của các nạn nhân từ 12 đến 30 triệu đồng, tùy trường hợp và tùy chế độ. Từ đó Vân thông qua Tùng nhận 471 bộ hồ sơ chạy chế độ thương binh, chất độc da cam cho các cựu chiến binh với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị lộ, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong tháng 3 năm 2018, Tùng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra thông báo cho ai là nạn nhân trong đường dây chạy thương binh do Tùng nhận tiền và hồ sơ thì liên hệ theo địa chỉ Văn phòng Cảnh sát điều tra PC44 Công an Nghệ An, địa chỉ Đại lộ Lenin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ngày 19 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng vừa tiếp nhận cùng lúc hai vụ tố giác tội phạm của chị TT, ngụ phường 3 và chị LA, ngụ phường 4. Theo trình bày của hai nạn nhân, qua mạng xã hội Facebook, chị T kết bạn với người có nickname Roland Johnson. Nhiều lần nhắn tin qua lại, Roland Johnson tự giới thiệu mình là quân nhân đang phục vụ tại Iraq. Đúng vào ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Johnson nhắn tin cho chị T, biết đã gửi 800.000 đô la Mỹ cho chị T giữ dùm vì hoàn cảnh chiến tranh không thể cất tiền mặt bên người. Đến ngày 9 tháng 3, chị T nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ Việt Nam gọi thông báo có người ở nước ngoài gửi cho chị 800.000 đô la Mỹ và yêu cầu chị T đóng 32 triệu đồng lệ phí vào tài khoản để nhận số ngoại tệ này. Tưởng thật, chị T đến ngân hàng chuyển số tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển 32 triệu đồng, chị T không thể liên lạc được với số điện thoại của người phụ nữ này. Tương tự, chị A kết bạn với người có nickname Charlotte William. Người này giới thiệu là đang làm việc tại tập đoàn dầu khí BP, Anh Quốc. Ngày 5 tháng 3, Charlotte William điện thoại cho chị A, nói đã gửi 56.000 đô la Mỹ và quà để kết bạn. Ngày hôm sau, ngày 6 tháng 3, chị A nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ xưng tên Lữ Thị Ngọt, làm việc tại công ty vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, yêu cầu chị A chuyển 18,5 triệu đồng phí vào tài khoản hải quan để nhận quà. Tưởng mình nhận được tiền và quà có giá trị lớn, chị A liền làm theo yêu cầu. Một tiếng đồng hồ sau, người tên Ngọt tiếp tục yêu cầu chị A chuyển thêm số tiền 25 triệu đồng để nộp thuế hải quan. Đến ngày 7 tháng 3, thấy dễ ăn, đối tượng tiếp tục điện thoại yêu cầu chị A chuyển thêm 10 triệu đồng vào tài khoản để nhanh chóng nhận hàng. Lúc này chị A nghi ngờ mình bị lừa nên đến cơ quan công an tố cáo. Cũng tại Sóc Trăng, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh vừa làm rõ một vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên hải quan, gọi điện thoại thông báo có người thân gửi quà tặng từ nước ngoài về và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản để đóng thuế. Bị hại là chị Hát, ngụ phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo trình bày của chị Hát, ngày 8 tháng 2 có một đối tượng nữ gọi điện xưng là nhân viên hải quan, nói người quen của chị Hát ở nước ngoài gửi quà Tết có giá trị và yêu cầu chị chuyển số tiền 27 triệu đồng để đóng thuế. Chị Hát yêu cầu được xem hàng, thì người này nói hàng đang để trong kho, không thể lấy ra được. Sau nhiều lần gọi điện thoại trao đổi phương thức nhận quà, chị Hát chuyển số tiền 27 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi thông báo chuyển tiền xong, chị Hát không liên lạc được với đối tượng. Thấy bất thường, chị Hát liền đến ngay Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời xác minh làm rõ, thu hồi được số tiền 27 triệu đồng. Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Cà Mau, thời gian gần đây, đơn vị nhận được nhiều đơn tố cáo phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản do kết bạn qua mạng xã hội. Với những thủ đoạn từ thế giới ảo, các đối tượng lừa đảo câu kết nhau, dàn dựng nhiều tình huống dẫn dụ bị hại chuyển tiền cho chúng. Có trường hợp bị lừa trên 100 triệu, nhưng cũng có trường hợp lên đến gần tỷ đồng. Cụ thể, đến giờ chị TTN, ngụ huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau, chủ cơ sở kinh doanh tôm khô vẫn chưa hết sót của. Theo trình bày của chị N, chị có sử dụng Facebook từ mấy năm nay. Cách này mấy tháng, có một tài khoản tên nước ngoài gửi lời kết bạn với chị. Sau vài lần trò chuyện, chị và người bạn ảo trở nên thân thiết. Qua trò chuyện, chị N có tâm sự về việc kinh doanh của mình. Thấy vậy, người bạn ảo hào phóng cho biết sẽ gửi hơn 1 triệu đô la Mỹ cho chị N lấy vốn kinh doanh. Vài hôm sau có số điện thoại lạ gọi cho chị N, xưng là nhân viên sân bay, nói có người từ nước ngoài gửi quà về cho chị, nhưng phải đóng lệ phí. Lần đầu họ yêu cầu gửi trên 10 triệu đồng vào tài khoản để nhận quà. Vài hôm sau, lại có người xưng là hải quan gọi cho chị N với giọng nghiêm trọng. Quà từ nước ngoài gửi về cho chị có rất nhiều đô la Mỹ nên phải đóng phạt 150 triệu đồng thì mới lấy ra được. Hôm sau đối tượng lừa đảo lại cho biết số ngoại tệ quá lớn vượt quy định của nhà nước nên phải đóng phạt 620 triệu đồng thì tiền mới chuyển đến tận nhà cho chị. Để chị N tin tưởng hơn, bọn chúng nói có thể đóng tiền làm nhiều lần. Và cứ thế, dù đã đáp ứng theo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng lên đến 800 triệu đồng, nhưng quà tặng hơn 1 triệu đô la Mỹ không biết ở đâu. Lúc này chị N mới biết mình bị lừa một vố đau điếng. Khi kết bạn trên mạng xã hội cũng như quá trình nghe điện thoại mà phát hiện số điện thoại lạ, chưa từng quen biết đặt vấn đề chuyển tiền thì mọi người hết sức cảnh giác. Nếu nghi ngờ xin báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn. Trung tá Cao Thiện Hải, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an Sóc Trăng cảnh báo.
Biết hàng loạt sinh viên bị rớt môn tiếng Anh do mình đứng lớp, Nguyễn Văn Huyền, giảng viên và là trưởng bộ môn tiếng Anh của khoa Quốc tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách thu mỗi em từ 50 đến 100 đô la Mỹ rồi mở lớp dạy và thi. Tuy nhiên sau nhiều tháng chờ đợi, cả trăm em sinh viên không nhận được kết quả nên đã phản ánh lên nhà trường và bộ mặt thật của người thầy này lộ rõ. Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Văn Huyền sinh năm 1977, quê ở tỉnh Hải Dương, là giảng viên và là trưởng bộ môn tiếng Anh của khoa Quốc tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian năm 2011, ông Huyền tham gia giảng dạy môn tiếng Anh cho nhiều lớp của trường này. Tuy nhiên qua quá trình học vì nhiều lý do nên số lượng sinh viên trượt môn tiếng Anh của ông Huyền rất nhiều, khiến cho quá trình học tập của các em sinh viên thêm phần nặng nề vất vả. Thấy nhiều em sinh viên bị trượt, hỏi về vấn đề học lại thi lại như thế nào cho hiệu quả, nên giảng viên này nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản học trò của mình. Theo đó, trong khoảng từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012, ông Huyền đã tự ý thu của hàng chục em sinh viên số tiền mỗi em từ 50 đến 100 đô la Mỹ, tùy thuộc vào chương trình học, để Huyền dạy và tổ chức thi cho các em. Khi thu tiền, Huyền không xuất biên lai mà chỉ ghi họ tên các em vào cuốn sổ và một tờ giấy rồi cho các em ký tên. Huyền nói dối các em sinh viên rằng Huyền chỉ thu hộ rồi sẽ nộp lên cho nhà trường, nên các em tin tưởng Huyền. Sau đó, Huyền tổ chức lớp dạy vào buổi tối ngay tại giảng đường của Đại học Công nghiệp trong khoảng 6 tuần và cho các em thi. Khi có kết quả, Huyền cho bộ phận giáo vụ của trường nói rằng đã đối chiếu biên lai nộp tiền của các em sinh viên rồi, đề nghị phía giáo vụ nhập điểm cho các em. Tuy nhiên do người phụ trách đang thời kỳ nghỉ thai sản nên không làm việc. Mặc dù đã được ông Huyền thông báo các em sinh viên tham gia khóa học đã có điểm và đậu hết, nhưng khi vào hệ thống để kiểm tra và không thấy được nhà trường cấp bằng, nên các em sinh viên đi hỏi ông Huyền nhiều lần và được ông cho biết do nhà trường chưa nhập. Sau đó các em sinh viên tiếp tục tới trường để hỏi cho rõ và phản ánh nhiều lần thì sự việc mới vỡ lẽ. Sau khi khoa và trường vào cuộc thì phát hiện vào thời điểm đó, khoa quốc tế không hề tổ chức lớp học và thi lại môn tiếng Anh. Qua đối chiếu, các quy định của nhà trường cũng như khoa quốc tế đều cho thấy việc thu tiền dạy thêm tổ chức thi đều do ông Huyền tự ý thực hiện mà không thông qua khoa hay trường. Tiền thu của các em, ông Huyền cũng không nộp lại cho nhà trường. Mặc dù phát hiện ra sai phạm của Huyền từ giữa năm 2013, tức sau khi sự việc diễn ra 1,5 năm, nhưng đến mãi giữa năm 2014, trường này mới tiến hành kỷ luật, buộc thôi việc với ông Huyền. Theo báo cáo của nhà trường, qua tổng hợp từ các lớp thì có 118 em sinh viên tham gia học và thi môn tiếng Anh của ông Huyền, nhưng mới chỉ có 100 em đóng tiền với tổng số là 214 triệu đồng. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Huyền chỉ thừa nhận đã nhận của 40 em với tổng số tiền là 116 triệu đồng. Dù thừa nhận là vậy, nhưng bị cáo Huyền còn cấn cá và thanh minh rằng do tờ giấy ghi đã mất nên không nhớ lắm, nhưng số tiền bị cáo nhận được là khoảng 40 triệu. Thấy nhiều số liệu khác nhau nên hội đồng xét xử hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần để xác định rất kỹ, thậm chí có lúc phải lớn tiếng hỏi bị cáo cũng như đại diện trường đại học công nghiệp. Cuối cùng bị cáo thừa nhận theo con số mà cáo trạng truy tố là 116 triệu đồng. Với hành vi đó, bị cáo bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 18 đến 24 tháng tù. Xét thấy vụ án cần có thời gian để nghị án một cách thấu đáo, toàn diện, khách quan, nên hội đồng xét xử quyết định sẽ tuyên án sau. Qua vụ án này cho thấy trách nhiệm quản lý của trường Đại học Công nghiệp hết sức lỏng lẻo, bởi theo đại diện của trường này thì trường có phần mềm quản lý lịch của giảng viên rất chuẩn, biết ai dạy giờ nào, mỗi tuần bao nhiêu tiết. Thế nhưng chớ trêu thay là việc mở lớp dạy của ông Huyền trong suốt 6 tuần liền ngay tại giảng đường của trường, nhưng trường lại không hề biết. Chưa hết, sau khi biết thì phải mãi tới hơn 2 năm mới tiến hành kỷ luật giảng viên này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Phát triển kinh tế biển kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một quốc gia ven bờ Biển Đông, có các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, quốc gia rộng khoảng 1 triệu km2. Bờ biển dài khoảng 3.260 km2, có khoảng 3.000 đảo lớn nhỏ gần bờ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nước ta có rất nhiều lợi thế về biển để phát triển kinh tế mũi nhọn như dầu khí, khai thác thủy sản, du lịch hàng hải, tạo tiềm lực mạnh mẽ để xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, trong đó có bộ đội biên phòng của 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển, là giúp dân phát triển kinh tế kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi dành thời gian để nói về câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bình Định có đường bờ biển dài trên 134 km với nhiều cảng biển lớn như Quy Nhơn, Đề Ghi, Tam Quan, có truyền thống khai thác hải sản khá lâu đời. Phát triển tiềm năng và lợi thế đó, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh ngành khai thác và chế biến thủy sản thành một ngành kinh tế quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với khu vực biên giới biển có gần 7.000 phương tiện, trong đó có khoảng 4.000 phương tiện đánh bắt xa bờ hoạt động. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, lập các tổ tàu thuyền tự quản, tổ dịch vụ hậu cần nghề cá và giúp bà con thêm yên tâm bám biển, làm ăn. Bài viết của phóng viên Xuân Lan.
Quản lý tuyến biên phòng ven biển dài 134,5 km, các đồn biên phòng như cảng Quy Nhơn, Nhân Lý, Tam Quan Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là ngư dân, chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời tích cực hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển làm ăn. Những buổi tuyên truyền đã được đồn duy trì thường xuyên, liên tục, theo phương châm đến từng thuyền, từng người, ra từng đối tượng để tuyên truyền. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề như chủ quyền biển đảo, việc chấp hành pháp luật khi hành nghề, hướng dẫn ngư dân các biện pháp đối phó khi gặp tàu lạ và xử lý những tình huống có thể xảy ra trên biển. Ngư dân Nguyễn Đình Sang ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết.
Việc mà tổ chức thường xuyên của cán bộ bộ đội biên phòng tuyên truyền cho ngư dân chúng tôi hiểu rõ về biển đảo quê hương, bà con ngư dân chúng tôi nhận thức rất cao. Do đó mà cái vươn khơi ra để bám biển, biển đảo quê hương. Trường hợp mà có những tàu nước ngoài xâm phạm hải phận của vùng biển Việt Nam thì ngư dân chúng tôi điện báo kịp thời cho cán bộ bộ đội biên phòng. Trường hợp bà con là hoạt động trên biến, gặp có tai nạn hay là hoạn nạn gì thì tổ hoặc là đội cùng chung giúp đỡ nhau, báo kịp thời cho đồn biên phòng gần nhất.
Để bà con dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ, dễ làm theo, đồn biên phòng Nhơn Lý đã biên soạn nội dung tuyên truyền theo cách hỏi đáp, in tờ rơi có hình ảnh minh họa và chọn cử những đồng chí có kiến thức rộng, có năng khiếu vận động nhân dân để làm công việc này. Kết hợp với chính quyền địa phương, thành lập các tổ tàu thuyền tự quản với hàng trăm thành viên tham gia cũng là cách làm dân vận có hiệu quả mà đồn đã thực hiện. Đều đặn mỗi tháng một lần, các tổ tàu thuyền tự quản lại tổ chức sinh hoạt, nghe thông báo tình hình an ninh trật tự trên vùng biển, đánh giá hoạt động của tổ và trao đổi kinh nghiệm giúp nhau phát triển ngành nghề. Trong nhiều năm qua, các thuyền viên đã kịp thời thông báo cho đồn những thông tin về các đối tượng xấu, các vụ việc xảy ra trên biển, góp phần cùng bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ông Phan Nhật Trường, chính trị viên phó đồn Nhơn Lý, bộ đội biên phòng Bình Định nói:
đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân họ nắm, họ biết được về cái chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với tình hình Biển Đông, cũng như nắm biết được những cái tình hình mà diễn biến trên Biển Đông trong thời gian qua để họ chấp hành. Hai là tuyên truyền để họ nắm được các cái phạm vi vùng biển mà khi họ tham gia đánh bắt, thì đối với địa bàn thì phương tiện nhỏ không có tham gia đánh bắt xa khơi. Nhưng mà cũng có một số nhân dân ở trên địa bàn họ tham gia đi biển ở trên các phương tiện khơi ở trong các cái địa phương khác. Thì qua đó họ biết, họ thông qua họ tuyên truyền trên chủ phương tiện không tham gia xâm phạm chủ quyền của các nước khác để đánh bắt. Từ đó hạn chế được cái thiệt hại xảy ra.
Ngoài ra, đồn còn xây dựng các tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển theo hình thức mỗi quý sinh hoạt một lần tại cảng cá Quy Nhơn. Thông qua đây, tuyên truyền cung cấp cho bà con nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến biển đảo, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Nghị định 71 về quản lý hoạt động của người và phương tiện trên biên giới biển, để bà con nhận biết phạm vi vùng biển thuộc chủ quyền, cũng như tính pháp lý của từng vùng biển đó, chấp hành tốt pháp luật trên biển, không để xảy ra tình trạng xâm phạm lãnh hải của các nước khác. Đại úy Chu Văn Toàn, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết:
chúng tôi cũng đã xây dựng một cái tủ sách pháp luật tại cái cảng cá Quy Nhơn và xây dựng cái tủ sách pháp luật tại cái khu dân cư khu vực 1 bãi xếp thuộc phường Gành Ráng. Đây là một cái khu dân cư mà xa thành phố và có cái điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, giao thông rất là khó khăn, với trên 200 cái đầu sách báo. Bà con và nhất là các em học sinh thì cũng hay lên cái điểm này để mà mượn và đọc. Bằng nhiều cái cách làm như thế đã góp phần nâng cao được cái hiểu biết, cái nhận thức pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia do đơn vị đảm nhiệm.
Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định không những xây dựng và củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn tuyến biên giới biển ngày càng vững chắc mà còn giúp cho người dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, cách đất liền khoảng gần 15 hải lý, được hợp thành bởi hai đảo lớn và hai đảo bé. 5 năm trở lại đây, kinh tế trên huyện đảo ngày càng phát triển theo hướng dịch vụ và du lịch. Mặc dù vậy, trên huyện đảo có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản. Xác định đây là lực lượng tham gia giữ vững quốc phòng an ninh, là cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua, đồn biên phòng Lý Sơn đã triển khai nhiều biện pháp giúp ngư dân vươn khơi bám biển. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với nhan đề "Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển".
Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có trên 400 tàu thuyền, hơn 3.000 ngư dân hoạt động khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong đó có 100 tàu cá công suất lớn thường xuyên đánh bắt xa bờ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Để ngư dân vững tâm vươn khơi, những người lính quân hàm xanh ngày đêm ba cùng bốn bám với ngư dân. Mỗi khi hành nghề gặp bất trắc, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng có mặt kịp thời, động viên ngư dân ổn định tinh thần, kiểm tra thống kê kịp thời thiệt hại, báo cáo cấp trên, kiến nghị với chính quyền địa phương. Những trường hợp thiệt hại nặng có nhu cầu vay vốn, đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, nghiệp đoàn nghề cá hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục đề nghị quỹ hỗ trợ ngư dân, các tổ chức tài chính cho vay sửa chữa đóng mới tàu thuyền, ngư lưới cụ. Chăn trở với những khó khăn của ngư dân trong việc vươn khơi bám biển, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn chia sẻ.
Chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để ngư dân tiếp cận các nguồn vốn có liên quan hỗ trợ ngư dân và nhất là những cái phương tiện tàu thuyền khi gặp nạn trên biển, thì đây cũng là cái bước động viên đối với ngư dân. Còn đối với các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp quản lý về các phương tiện tàu thuyền thì chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan cũng trên cơ sở cơ chế chính sách của nhà nước đã ban hành thì rà soát và đề xuất kiến nghị những cái mà nó bất hợp lý và những cái chưa phù hợp đối với ngư dân hiện nay để có cái ý kiến đề xuất giúp cho ngư dân làm sao mà có cái tiếp cận hỗ trợ tốt nhất. Đồn biên phòng là cơ quan chủ lực trong vấn đề này là đang chỉ đạo để thực hiện cái nhiệm vụ này.
Công tác giúp ngư dân phòng tránh thiên tai gió bão luôn được coi là một nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lý Sơn nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát hành chính với quy trình 5 kiểm 1 chứng. Ngoài việc bảo đảm thủ tục giấy tờ theo quy định của pháp luật, tất cả phương tiện tàu thuyền làm ăn trên biển phải trang bị đầy đủ phao cứu sinh cá nhân, hệ thống phao đệm chống va đập. Bộ đội biên phòng Lý Sơn còn thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng, chủ phương tiện lắp đặt các loại máy móc, đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi điều kiện thời tiết để giảm thiệt hại thấp khi đi biển. Đại úy Nguyễn Quang Vinh, chính trị viên đồn biên phòng Lý Sơn, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết.
Ngư dân là một trong những lực lượng đông đảo góp phần giúp bộ đội biên phòng trong công tác bố tin cũng như là thông tin những tình hình diễn biến trên biển. Thì qua đó để thực hiện tốt thì đơn vị đã thường xuyên quan tâm và giúp đỡ ngư dân trong việc vươn khơi bám biển như là hướng dẫn đảm bảo an toàn hải, rồi tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Rồi ngoài ra thì tuyên truyền cho quần chúng nhân dân những cái chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Để mỗi chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả, nhất là ngư dân tham gia khai thác trên các ngư trường xa, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đồn biên phòng Lý Sơn mở 3 lớp tập huấn, trang bị cho hơn 80 thuyền trưởng, máy trưởng, kỹ năng về sử dụng tần số thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn hàng hải, vận động ngư dân công khai tần số liên lạc và đăng ký số điện thoại với bộ đội biên phòng và chủ động liên lạc khi có tình huống xấu xảy ra. Với phương pháp tuyên truyền pháp luật từ nhà ra bến lên thuyền, nhận thức về pháp luật được nâng lên, tỷ lệ vi phạm trong cộng đồng giảm dần qua từng năm, ý thức bảo vệ vùng biển truyền thống, bảo vệ ngư trường được nhân lên. Anh Nguyễn Lợi, chủ tàu cá QNG 96570 ở An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi, nói:
Tôi là một người dân của nghề bén của huyện đảo Lý Sơn. Hiện nay, theo sự hướng dẫn của Bộ đội Biên phòng để ra cái nội quy và cái nội thủy từ lãnh hải từ 12 hải lý trong đất liền đi ra và vùng tiếp giáp từ 12 hải lý đi ra và vùng đặc quyền kinh tế từ 200 hải lý là thuộc vào cái vùng biển của địa phận của chủ quyền biển đảo của Việt Nam chúng tôi và thêm lục địa là cái vùng biển của vùng quốc tế nên chúng tôi không được xâm phạm vô để chúng tôi được khai thác thủy sản được thoải mái và an toàn.
Không chỉ giúp ngư dân bám biển phát triển kinh tế, việc tăng cường tuyên truyền và thường xuyên đổi mới cách thức tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng Lý Sơn còn nâng cao nhận thức, nối dài cánh tay giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Chương 3. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Điều 39. Vi phạm quy định về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng. 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực quy định. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất vật liệu xây dựng không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 3. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi đầu tư xây dựng dự án sản xuất vật liệu xây dựng không phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 4. phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong xử lý, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất có một trong các hành vi sau đây. A. Kho bãi chứa chất thải không đạt yêu cầu kỹ thuật quy định. B. Không xử lý hoặc xử lý sử dụng chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng. 5. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với cơ sở nhiệt điện, phân bón hóa chất, luyện kim có một trong các hành vi sau đây. A. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo mà không bao gồm thiết kế đồng bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định. B. Không phân loại sơ chế hoặc phân loại sơ chế tro, xỉ, thạch cao không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định. C. Không thuê đơn vị có đủ năng lực để phân loại sơ chế tro, xỉ, thạch cao trong trường hợp không đủ khả năng tự phân loại sơ chế tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. 6. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với đơn vị được thuê để phân loại sơ chế tro, xỉ, thạch cao có một trong các hành vi sau đây. A. Không đủ năng lực để thực hiện việc phân loại hoặc sơ chế tro, xỉ, thạch cao theo quy định. B. Không phân loại sơ chế hoặc phân loại sơ chế tro, xỉ, thạch cao không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. 7. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động khai thác, sản xuất khoáng sản làm vật liệu xây dựng hoặc xử lý sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả: A. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. B. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu có đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 4, điểm B khoản 5 và điểm B khoản 6 điều này.
Điều 40. Vi phạm quy định về kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. B. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản. 2. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng không thuộc danh mục được phép xuất khẩu hoặc không đủ điều kiện theo quy định, trừ trường hợp có quy định khác. 3. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 41. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có sử dụng amiang trắng, nhóm serpentine, sau đây viết tắt là amiang trắng. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiang trắng có một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiang trắng chưa được công bố hợp quy. B. Không áp dụng các biện pháp theo quy định để khống chế việc phát sinh bụi amiang trắng trong quá trình sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiang trắng. C. Không thu gom hoặc chuyển các phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiang trắng vào nơi quy định. D. Sử dụng phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiang trắng làm nguyên liệu giải đường. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân sử dụng amiang trắng để sản xuất vật liệu xây dựng có một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng amiang trắng không có xuất xứ, nguồn gốc theo quy định. B. Nồng độ sợi amiang trắng trong khu vực sản xuất vượt quá mức quy định. C. Để sách vỡ bao hoặc rơi vãi amiang trắng khi vận chuyển. D. Sử dụng amiang trắng làm vật liệu nhồi, chèn hoặc cách nhiệt trong công trình xây dựng khi chưa được trộn với các chất kết dính theo quy định. 3. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng đối với hành vi đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiang trắng không phù hợp với quy hoạch. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.